Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu, mùng 6 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về việc chuẩn bị cử hành Ngày Thế giới chống nạn buôn người. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về ơn gọi bước vào đời sống thánh hiến. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một tầng học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về và về Thiên Chúa đối với hạnh phúc con người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 5 tháng 2 dành cho 8 giáo mục Hy Lạp, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội tại nước này tiếp tục giúp mọi người tin tưởng nơi tương lai, mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài tại nước này. Các giáo mục Hy Lạp về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ trao cho các vị tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha viết, đứng trước sự kéo dài của khủng hoảng kinh tế tài chánh xảy ra trầm trọng tại đất nước anh em đừng mỏi mệt trong việc khuyên nhủ tất cả mọi người hãy tin tưởng nơi tương lai, chống lại cái gọi là nền văn hóa bi quan. Tinh thần liên đới mà mỗi Kitô hữu được kêu gọi làm chứng cụ thể trong đời sống thường nhật, tạo nên một men hy vọng. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các giáo mục Hy Lạp săn sóc những tín hữu công giáo nhập cư, kể cả những người ở trong tình trạng bất hợp pháp. Tiếp đến là tiếp tục những cuộc đối thoại giữa các tín hữu công giáo và chính thống để nuôi dưỡng hành trình đại kết cần thiết. Ngài kêu gọi các giáo mục đặc biệt chăm sóc việc mục vụ ơn gọi để đối phó với tình trạng thiếu linh mục, nhất là kiên trì theo đuổi các chương trình chuẩn bị hôn nhân, đứng trước sự suy yếu gia đình do trào lưu tục hóa. Cũng đừng quên những người già, nhiều khi phải sống trong cô đơn và bị bỏ rơi vì nền văn hóa gạt bỏ đang lan tràn. Hy Lạp rộng 132.000 cây số vuông với 11.300.000 dân cư, trong đó hơn 90% là tín hữu chính thống giáo và chỉ có 141.000 tín hữu công giáo, tương đương với 1,2% dân số.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư đến các hội đồng giám mục và các bề trên dòng tu để giới thiệu Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, đồng thời kêu gọi cộng tác với cơ quan này. Trong thư, Đức Thánh Cha cho biết Ủy ban này mới được thành lập hồi tháng 3 năm ngoái, 2014, với mục đích đưa ra những đề nghị và sáng kiến nhằm cải tiến các quy luật và thủ tục bảo vệ tất cả các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương. Hồi tháng 7 sau đó, Ngài đã gặp một số nạn nhân đã bị linh mục lạm dụng tính dục và nghe chứng từ của họ. Điều này càng làm cho Ngài xác tín cần tiếp tục làm tất cả những gì có thể để bài trừ khỏi giáo hội nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và mở ra một con đường hòa giải và chữa lành cho những người đã bị lạm dụng. Đức Thánh Cha cho biết các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên sắp sửa nhóm họp lần đầu tiên tại Roma. Trong dịp này, Ngài khẳng định rằng Ủy ban có thể là một dụng cụ mới mẻ, có giá trị và hữu hiệu để giúp Ngài linh hoạt và thăng tiến sự dấn thân của toàn thể giáo hội trên bình diện hội đồng giám mục, các giáo phận, dòng tu, để thực thi những hoạt động cần thiết hầu bảo đảm sự bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương, cũng như mang lại câu trả lời theo công lý và lòng từ bi.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các gia đình phải biết rằng giáo hội không từ khước một cố gắng nào để bảo vệ con cái của họ, và họ có quyền được tìm đến với giáo hội với lòng tín nhiệm hoàn toàn, vì giáo hội là một nhà an toàn. Vì thế, không thể dành ưu tiên cho một nhận xét nào khác, thuộc bất kỳ loại nào, chẳng hạn ước muốn tránh gương mù, vì tuyệt đối không có chỗ trong thừa tác vụ của giáo hội những kẻ nào lạm dụng trẻ vị thành niên. Đức Thánh Cha nhắc nhở các hội đồng giáo mục hoàn toàn thực thi lá thư của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 3 tháng 5 năm 2011, soạn thảo các đường hướng chỉ đạo để đối phó với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Điều quan trọng là các hội đồng giáo mục đề ra phương thế để theo định kỳ duyệt lại các quy luật và kiểm chứng việc áp dụng các quy luật ấy. Giám mục giáo phận và bề trên cao cấp của các dòng tu có nhiệm vụ kiểm chứng xem trong các giáo xứ và các tổ chức của giáo hội có bảo đảm an toàn cho các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương hay không. Ngoài ra, cần đề ra những chương trình trợ giúp mục vụ cho các nạn nhân để họ có thể được hưởng các dịch vụ tâm lý và tinh thần. Các vị mục tử và các vị trách nhiệm các cộng đoàn dòng tu hãy sẵn sàng gặp các nạn nhân và thân nhân của họ. Đó là những cơ hội quý giá để lắng nghe và xin lỗi những người đã chịu đau khổ nhiều. Sau cùng, Đức Thánh Cha yêu cầu các hội đồng giáo mục và các bề trên dòng cộng tác hoàn toàn và lưu tâm với Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên.
Vatican, Đức Tổng giám mục Oscar Romero, cố Tổng giám mục giáo phận San Salvador, sẽ được phong chân phước trong vòng năm nay và có thể là trong vòng vài tháng tới đây. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Tổng giám mục Vincenzo Balia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, trong cuộc họp báo hôm 4 tháng 2 vừa qua tại Vatican, với tư cách là thỉnh nguyện viên án phong thánh cho vị tôi tớ Chúa Oscar Romero. Ngài khẳng định rằng Đức Tổng giám mục Romero đã bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ ở thủ đô San Salvador vì sự thù ghét của các thủ phạm đối với đức tin chứ không phải vì lý do chính trị. Trong cuộc họp báo hôm sau ngày Đức Thánh Cha cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Đức Tổng giám mục Oscar Romero, Đức Tổng giám mục Balia đã trình bày tiến trình điều tra và cứu xét để phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa. Ngài cho biết sở dĩ cuộc cứu xét án phong này tiến hành chậm và có thời gian bị khựng lại là vì có những hiểu lầm và thiên kiến. Trong thời kỳ Đức Cha Romero làm Tổng giám mục San Salvador từ 1977 đến 1980, có rất nhiều thư từ chống đối Đức Cha được gửi về Roma. Người ta tố cáo người làm chính trị và theo thần học giải phóng. Hồi đó Đức Tổng giám mục Romero đã trả lời rằng, đúng vậy, tôi ủng hộ thần học giải phóng, nhưng có hai thứ thần học, một là thứ thần học giải phóng vật chất, hai là thần học của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Tôi theo thần học của Đức Phaolô VI, tìm kiếm sự giải thoát vật chất và tinh thần cho mọi người, kể cả sự giải thoát khỏi tội bất công và đàn áp.
Đức Tổng giám mục Balia nói rằng, Đức Tổng giám mục Romero đã bị giết tại bàn thờ, thay vì khi người ở nhà hoặc đi đường, một mục tiêu dễ dàng hơn. Qua sự sát hại đó, người ta muốn đánh vào giáo hội theo tinh thần công đồng chung Vatican II. Vụ bắn Đức Tổng giám mục ngày 24 tháng 3 năm 1980, trong lúc người cử hành thánh lễ tại nguyện đường của một nhà thương ở San Salvador, không phải vì những động lực chính trị, nhưng vì họ ghét đức tin, thấm đượm đức ái, không im lặng trước những bất công tàn hại người nghèo và những người được Đức Tổng giám mục bảo vệ. Tại cuộc họp báo, Đức ông Jesús Delgado Avecedo, nguyên là thư ký của Đức Tổng giám mục Romero cho biết, tin Đức Thánh Cha nhìn nhận cuộc tử đạo của vị tôi tớ Chúa là một ngày vui mừng lớn tại El Salvador. Việc nhìn nhận sự hy sinh của Đức Tổng giám mục Romero đối với người Salvador chúng tôi là một lời kêu gọi hãy đoàn kết và hòa bình. Tôi tin chắc rằng lễ phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Romero sẽ đẩy mạnh việc thực hiện một phép lạ lớn là cuộc gặp gỡ huynh đệ của mọi người dân Salvador, vượt thắng mọi chia rẽ chính trị, xã hội và kinh tế.
Bangalore, trong những ngày này, từ mùng 3 đến mùng 9 tháng 2, 140 giám mục Ấn Độ đang nhóm đại hội lần thứ 27 tại thành phố Bangalore về đề tài phụng vụ và đời sống. Qua chủ đề này, Hội đồng giám mục Ấn Độ nhắm sinh động hóa và đào sâu ý nghĩa công tác phụng vụ của các linh mục và tu sĩ. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ, nói với giới báo chí rằng phụng vụ là cách thức chúng ta cầu nguyện và cần cầu nguyện với tinh thần tham gia và hiệu năng hơn. Đức cha Vagize Chakalakan, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, cũng nói rằng phụng vụ không phải chỉ là nghi thức mà thôi, nhưng còn là một đóng góp để đưa con người đến cùng Thiên Chúa. Trong khóa họp này có một số thuyết trình viên được mời phát biểu trước các giám mục Ấn Độ, đó là Đức Tổng giám mục Arthur Roche, Tổng thư ký Bộ Phụng tử và Kỷ luật Bí tích, Đức Tổng giám mục Protasio Rungamwa, đồng Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, Chủ tịch các Hội giáo hoàng truyền giáo. Trong buổi khai mạc đại hội, Đức Tổng giám mục Salvatore Bennacchio, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ, đã kêu gọi giáo hội công giáo tại nước này thăng tiến sự hòa hợp và chống lại nạn kỳ thị. Ngài nói, sự cảm nghiệm đích thực về Thiên Chúa sẽ dẫn đưa các giáo sĩ và giáo dân dấn thân và liên đới với những người bị gạt ra ngoài lề và bị khai thác bóc lột. Phụng vụ là tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa dân. Hơn nữa, đó cũng là nguồn mạch từ đó phát sinh mọi năng lực và là tột đỉnh mà mọi hoạt động của giáo hội hướng tới. Về phần Đức Hồng Y Gracias, Ngài nói với các giám mục, giáo hội tại Ấn Độ tái khẳng định tình liên đới với những người cùng đinh Dalit tại nước này. Anh em cần liên kết với nhau trong quyết tâm loại bỏ mọi hình thức kỳ thị trong giáo hội và làm sao bảo đảm sự bình đẳng giữa các tín hữu Dalit của chúng ta với các tín hữu khác.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết Chuẩn bị cử hành Ngày Thế giới chống nạn buôn người.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật mùng 8 tháng 2 tới đây, Ngày Thế giới chống nạn buôn người sẽ được cử hành lần đầu tiên với chủ đề Hãy thắp lên một ngọn đèn chống nạn buôn người. Việc cử hành Ngày Thế giới chống nạn buôn người do Liên hiệp Quốc tế bề trên tổng quyền các dòng nam và dòng nữ cổ võ và được sự bảo trợ của ba cơ quan tòa thánh là Bộ các dòng tu và hai hội đồng tòa thánh là Công lý và Hòa bình, Mục vụ di dân và Người lưu động. Việc cử hành Ngày Thế giới này nhắm động viên gây ý thức và cầu nguyện trên bình diện quốc tế để chống tệ nạn đáng kinh tởm này. Trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 2 vừa qua do Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình chủ tọa, có bốn nữ tu đã trình bày những chứng từ và các sáng kiến chống nạn buôn người, đặc biệt là tổ chức Talitha Cum. Talitha Cum là câu Chúa nói với con gái của ông trưởng hội đường Do Thái, và có nghĩa là hỡi cô bé, hãy trỗi dậy, và Chúa làm cho cô bé sống lại. Tổ chức này được thành lập như một mạng liên kết các mạng, nay bao gồm 24 mạng hoạt động tại 81 quốc gia, để có thể tăng cường tối đa các tiềm năng của các dòng tu trong các lĩnh vực này, và huấn luyện những người dấn thân hoạt động trong các mạng đó làm việc tại chỗ. Một điều nội tại đối với đời tu là ra đi, tìm đến tất cả những người đang chịu đau khổ, kêu thấu tới trời. Vì thế đó thật là điều thích hợp vì Ngày Thế giới chống nạn buôn người được khai mạc như thành phần của năm đời sống thánh hiến, và đối với chúng tôi, những người thuộc Liên hiệp các bề trên tổng quyền, ngày này được coi như thành phần của năm kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hiệp. Talitha Cum là một mạng quốc tế của đời sống thánh hiến chống tệ nạn buôn người, được Hội đồng Chỉ đạo của Liên Hiệp các bề trên tổng quyền dòng nữ thành lập ngày 21 tháng 9 năm 2009, với mục đích chủ yếu là chia sẻ và kiện toàn những nguồn lực của đời sống tu trì để giúp phòng ngừa, gây ý thức và tố giác những vụ buôn người và bảo vệ trợ giúp các nạn nhân và những người dễ bị tổn thương.
Talitha Cum có một sứ mạng hy vọng. Các sáng kiến để ngăn chặn nạn buôn người theo một mô hình được ghi trong các quy tắc Palermo năm 2000, nghĩa là: thứ nhất, bảo vệ và trợ giúp các nạn nhân và những người dễ bị tổn thương bằng cách giúp họ, nhà tạm trú và những trung tâm giúp phục hồi và tái hội nhập vào xã hội, săn sóc về mục vụ xã hội trong các trung tâm giam giữ và trong các trại tị nạn, thành lập những nhóm hoạt động trên đường phố để thông tin, trợ giúp và nâng đỡ. Thứ hai, về vấn đề phòng ngừa, tổ chức Talithakum chuẩn bị các nhân viên mục vụ xã hội có khả năng, dù họ là tu sĩ hay giáo dân, qua những khóa huấn luyện chống nạn buôn người và qua các sáng kiến đào tạo, mở những chiến dịch gây ý thức về sự hiện diện của nạn buôn người, phát động những chiến dịch chống buôn người nhân dịp các biến cố lớn, thực hiện những dự án kinh tế liên đới với mục đích giúp mang lại sự ổn định kinh tế cho các nhóm ở trong tình trạng dễ bị tổn thương, thực hiện các chương trình bảo vệ trẻ em dành cho các trẻ nam nữ có nguy cơ bị bóc lột và bị bán. Thứ ba, tổ chức Talithakum cũng tố giác những nguyên nhân, những trường hợp buôn người và những hoạt động vận động nơi các chính quyền để ban hành những luật lệ truy tố những kẻ can dự vào các hoạt động buôn người. Tổ chức này hoạt động liên kết ở bình diện địa phương, quốc gia và quốc tế với các tổ chức giáo hội, chính quyền và phi chính quyền. Đặc biệt, Ủy ban Phối hợp Trung ương của Talithakum với trụ sở ở Roma cộng tác với các tổ chức của quốc gia thành Vatican theo đuổi cùng mục tiêu. 24 mạng địa phương, thành viên của Talithakum thiết lập những hình thức khác nhau để cộng tác theo những bối cảnh và nhu cầu, tổ chức các tiểu tổ chống buôn người. Tham gia hoặc cổ võ những hoạt động liên ngành trong các lĩnh vực khác nhau để bảo vệ và trợ giúp các nạn nhân, phòng ngừa và tố giác. Điều thúc đẩy các mạng này là sự theo Chúa Kitô, đấng kêu gọi chúng tôi cùng với Ngài mang tin mừng cho người nghèo khổ, công bố sự giải thoát cho các tù nhân, người mù được thấy, trả tự do cho người bị áp bức. Chiêm ngắm lời Chúa là ánh sáng soi đường và là nguồn hy vọng của chúng ta. Chia sẻ những đoàn sủng của các dòng với nhau để thăng tiến sự hiệp thông giữa các dòng và toàn thể nhân loại.
Trong cuộc họp báo, nữ tu Valeria Gandini, người Italia, thuộc dòng thừa sai Thánh Comboni, cũng trình bày chứng từ. Chỉ nói, để hiểu ý nghĩa nạn buôn người, cần gặp các nạn nhân, lắng nghe họ, nhìn họ tận mắt, ôm lấy họ. Nói với phụ nữ đã bị bạo lực, bị tước mất tự do, luôn luôn bị những tên chủ canh chừng, bị hãm hiếp, đe dọa, mua đi bán lại và bị bó buộc phải giữ thinh lặng. Chia sẻ với phụ nữ ấy những tâm tình, cảm xúc, sợ hãi, thực là một cái gì không thể tả được, là động chạm tới tận tay hiện tượng buôn người. Trong kinh nghiệm của tôi như một nữ tu thừa sai dòng Thánh Comboni, tôi đã gặp bao nhiêu anh chị em tại các nước xa xăm như tại Sudan, Ethiopia, Uganda. Khi trở về Ý, tôi gặp hiện tượng di cư, bao nhiêu người với những đau khổ kinh khủng đè nặng trên vai, chịu cảnh xa cách đau thương và mong ước được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhiều người trong họ đã được ổn định, nhiều người khác vẫn còn sống trong cơ cực và khó khăn. Tại trung tâm lắng nghe của tổ chức Caritas giáo phận Verona, Bắc Italia, nơi tôi phục vụ trong 20 năm trời, tôi đã gặp bao nhiêu phụ nữ đến nước này để tìm công ăn việc làm với mục đích giúp đỡ gia đình họ. Nhưng rồi tại đây họ trở thành nô lệ, bị bó buộc phải bán thân. Họ là những thiếu nữ trẻ, những bà mẹ gia đình, những trẻ vị thành niên. Tất cả đều xin được lắng nghe, đón nhận và mong được một công việc sạch. Họ xin sự cảm thông và lời cầu nguyện. Tôi nhớ Lucy bị bó buộc phá thai tới 8 lần. Lucy kinh hãi khi thấy máu chảy ra từ vòi nước. Cô có thể nói với ai về điều đó? Cô có thể tâm sự điều đó với ai? Cô Uzaji mà tôi đã gặp ở nhà thương, cô bị bệnh nặng, đang được lọc máu. Uzaji nói, cái lạnh ban đêm đã thấm nhập vào tận xương của em và toàn thân, vì thế em lâm bệnh. Cô đã qua đời lúc mới được 25 tuổi. Cô Gala vẫn luôn lặp đi lặp lại, sơ ơi, không ai có thể hiểu được sự tủi nhục và lo sợ mà em cảm thấy khi đứng hở hang trên đường. Trước khi ra khỏi nhà, em làm dấu thánh giá, và khi trở về nhà, em lại làm dấu thánh giá và cảm ơn Chúa vì em trở về nhà mà còn sống. Một điều luôn làm tôi ngạc nhiên nơi các chị em ấy, đó là tuy ở trong tình trạng đau khổ và hoang mang, họ vẫn luôn mang trong người ước muốn được sống, khả năng sinh sản, bảo vệ và làm cho sự sống được tăng trưởng trong những tình trạng không có sự sống. Sự kiên trì của họ trong cuộc chiến đấu và niềm hy vọng không lay chuyển, mong được một tương lai tốt đẹp hơn và sẵn sàng hy sinh bản thân cho đến chết, miễn là tiết kiệm được tiền bạc cho những người thân yêu. Tôi nhớ cô Nora mà những tên ma cô buộc cô phải phá thai, mặc dù chúng đấm đá cô, nhưng cô đã bảo vệ và cứu được đứa con trong bụng.
Nữ tu Valeria kể thêm rằng, từ 5 năm nay, tôi ở thành phố Palermo, thủ phủ đảo Sicilia. Đây là phần đất có nhiều rủi ro nguy hiểm cho những người di dân. Họ đến đây đông đảo. Họ là những người xin tị nạn, là các trẻ vị thành niên đi một mình, các phụ nữ, các nạn nhân của nạn buôn người. Tất cả sau khi được đón tiếp ban đầu, họ đã bị bỏ mặc cho số phận. Theo con số của Bộ Nội vụ Italia, hơn 160.000 người nhập cư đã đổ bộ lên đảo Sicilia trong năm 2014. Hiển nhiên hơn là trường hợp các phụ nữ bị buôn bán. Theo thống kê của Tổ chức Thế giới về Di dân, trong năm 2014, số phụ nữ Nigeria tới đây tăng 335%, tức là 1.454 người so với 433 người trong năm trước đó. Trong số những dấu chỉ các nạn nhân bị buôn bán, chúng tôi ghi nhận những sự kiện như các nghi thức của đạo Voodoo, các cuộc du hành, những vụ lạm dụng tính dục ở Libya. Khi đến Italia, họ bắt đầu bị bóc lột để trả nợ. Các thiếu nữ không xin giúp đỡ, họ âm thầm sống trong sợ hãi và tủi nhục, một sự im lặng thật là nặng nề đối với chúng ta. Gần đây, số phụ nữ đứng đường làm nghề mại dâm gia tăng và càng ngày càng có những người trẻ hơn. Thường tôi đã và còn tự hỏi, những thiếu nữ bé bỏng ấy, hở hang trên đường phố chúng ta vào bất kỳ giờ nào, họ nói gì với chúng ta? Họ gọi những khách chơi bằng tên gì, những người bằng tuổi ông nội, chồng, người yêu, con cái, anh em chúng ta? Những chị em ấy đứng đó chờ đợi bị những con sói đến vồ lấy. Nhiều người trong số họ phải uống rượu để tìm được can đảm đứng đường như vậy. Chúng tôi đã tổ chức những đơn vị đường phố hàng tuần tìm đến gặp gỡ các thiếu nữ ấy và thiết lập với họ những quan hệ tín nhiệm và thân hữu, và họ chờ đợi chúng tôi với những bài ca và điệu vũ, và mỗi lần chúng tôi đều nhận được sự biết ơn và lòng tín nhiệm của họ cũng gia tăng. Những thiếu nữ chúng tôi gặp là những người phi châu, phần lớn đến từ Nigeria. Một đơn vị đường phố khác gặp những thiếu nữ thuộc các nước Âu Châu, đến từ Bulgaria, Ba Lan và nhất là từ Romania. Chúng tôi đã viết một lá thư gửi các khách hàng và chúng tôi phân phát cho các nhóm bạn trẻ trong các giáo xứ và những khách hàng mà chúng tôi có dịp gặp. Và chị Valeria kết luận rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco trong sứ điệp nhân ngày Hòa bình Thế giới đầu năm nay 2015 đã thúc giục con người, đừng ngoảnh mặt đi trước sự đau khổ của anh chị em chúng ta đang bị thiếu tự do và phẩm giá, nhưng hãy can đảm động chạm đến thân mình đau khổ của Chúa Kitô. Đau khổ ấy trở nên hữu hình qua vô số khuôn mặt của những người mà chính Chúa đã gọi là những người anh em bé nhỏ nhất của Thầy.
Vừa rồi là bài viết về việc chuẩn bị cử hành Ngày Thế giới chống nạn buôn người. Tiếp tục chương trình, mai anh xin thuật lại chứng từ về ơn gọi bước vào đời sống thánh hiến.
Cô Dominique Cador là trinh nữ thánh hiến thuộc giáo phận Nevers, miền trung nước Pháp. Các trinh nữ thánh hiến trong một giáo phận thuộc quyền vị giám mục bản quyền. Các trinh nữ thánh hiến thi hành các công tác tông đồ do Đức Giám mục giáo phận ủy thác. Cô Dominique Cador hiện là phó hiệu trưởng trường tư thục công giáo Nevers và là phụ tá văn phòng mục vụ cho hai giáo phận Autun và Nevers. Xin nhường lời cho cô Dominique nói về ơn gọi vào đời sống thánh hiến như được cảm nhận ngay từ giây phút chào đời. Có sự kiện hơi khác lạ là ngay từ thuở còn thơ, tôi thường lặp đi lặp lại, lớn lên con sẽ chăm sóc các em bé, hoặc là con sẽ đi tu làm gì phước, y như thể hai sự kiện này không thể cùng nhau sánh đôi. Thân phụ tôi là nhà trí thức lỗi lạc, rất nghiêm minh và trung tín trong các tìm tòi liên quan đến sự thật. Thân mẫu tôi là tín hữu công giáo sống đạo chân thành, đầy lòng ưu ái và tính tình kín đáo. Gia đình tôi đông anh chị em, gồm 5 gái 6 trai. Nơi khung cảnh gia đình, chúng tôi có thói quen sống trong sự kính trọng tha nhân, kính trọng sự khác biệt của tha nhân và rộng mở cho những môi trường đa dạng. Chúng tôi được giáo dục hướng về những gì là chân, thiện, mỹ, đồng thời có óc sáng tạo để mỗi người tìm ra con đường riêng cho chính mình. Thật là tuyệt vời được sống trong tình huynh đệ chân thành dưới cùng mái ấm gia đình. Tôi không bao giờ quên kỷ niệm thân thương của những ngày thơ bé. Mỗi Chủ nhật, chúng tôi thức dậy thật sớm và toàn thể gia đình cùng đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Sau thánh lễ là bữa điểm tâm chung. Đây là dịp để chúng tôi trao đổi tư tưởng về những bài sách thánh nghe đọc trong thánh lễ hoặc về những tin tức thời sự. Ban chiều, chúng tôi cùng nhau ca hát hoặc tham dự các trò chơi chung. Chỉ mãi sau này, khi rời mái ấm gia đình, tôi mới ý thức sâu xa về kho tàng quý giá mà tôi được diễm phúc tận hưởng trong khung cảnh một gia đình hiệp nhất và yêu thương. Chính trong khoảng thời gian này mà tôi cảm nhận tiếng Chúa gọi trong tôi và niềm ước muốn dành thời giờ để phục vụ tha nhân. Lớn lên, tôi làm đủ thứ nghề nghiệp, từ người nội trợ đến phụ tá đầu bếp, rồi khai thác nông nghiệp, giáo viên, người giữ khách sạn và phụ trách một ngôi trường nhỏ về dự án giáo dục khác thường. Đôi khi tôi làm cả hai việc cùng một lúc. Tất cả các công việc này cống hiến cho tôi những cơ hội tốt, tạo nên mối quan hệ với tha nhân. Nhưng cùng lúc tôi cũng bị căng thẳng, mệt đừ. Niềm ước muốn sống đời tu trì cứ bị trồi lên trụt xuống. Sống độc thân đối với một phụ nữ trẻ trong một môi trường đa số là nam giới không phải là chuyện dễ. Nhiều người không ngại nói thẳng với tôi như vậy. Thế là tôi tìm cách chôn vùi, bóp nghẹt tiếng gọi. Tôi tìm ra 1000000 lý lẽ chính đáng để tự thuyết phục. Nhưng đâu có dễ. Con người không thể kháng cự chống đối mãi với một sức mạnh đến từ tận nơi sâu thẳm của chính mình. Như một loại nam châm thu hút, niềm ước muốn sống đời thánh hiến lại trồi lên bề mặt, mỗi lúc một rõ ràng, khiến cuối cùng tôi quyết định thưa vâng. Thật là giây phút không thể xóa mờ. Tôi cảm nghiệm niềm an bình nội tâm, niềm an bình đơn sơ giản dị, vượt lên trên mọi chiều sâu thăm thẳm. Kể từ ngày ấy, dĩ nhiên vẫn không thiếu khó khăn thử thách như trong bất cứ bậc sống nào khác, nhưng tôi không bao giờ hối tiếc về quyết định chọn bậc sống thánh hiến. Ngay trong những thời kỳ đen tối nhất, vẫn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, đầy thú vị, chen lẫn với những cánh hoa nho nhỏ có sức khơi dậy khả năng biết chiêm ngắm, biết ngưỡng mộ và tận hưởng niềm vui với ý thức rõ ràng mình là ái nữ Thiên Chúa. Ái nữ Thiên Chúa là chuyện tầm thường sao? Không, không thể tầm thường được. Thật tuyệt vời. Cô Dominique Cador kết thúc chứng từ như sau. Trinh nữ thánh hiến trực thuộc vị giám mục của giáo phận và sống giữa đời. Trinh nữ thánh hiến đúng thật là dấu chỉ của niềm hy vọng, dấu chỉ của một cuộc sống hướng về tương lai, hướng về những gì sẽ diễn ra nơi đời sau. Nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ và ban cho tôi đôi mắt biết nhìn, đôi tai biết nghe và một con tim biết rung động. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 23. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dù qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài, triền miên.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giave Thiên Chúa đối với hạnh phúc con người.
Kính thưa quý vị thính giả, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu các yếu tố nền tảng mà sách Thánh Vịnh cống hiến cho chúng ta liên quan tới Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta duyệt xét thái độ của Giave Thiên Chúa đối với con người. Giave Thiên Chúa mặc khải cho con người thấy Ngài là đấng tạo dựng, quan phòng và cứu độ. Trước hết, Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Một trong các điểm chính trong lòng tin của Do Thái giáo đó là thế giới do Thiên Chúa duy nhất tạo dựng nên, và đây là một trong các điểm thường gặp nhất diễn tả lòng đạo đức và lời chúc tụng trong các thánh vịnh. Các tác giả thánh vịnh dùng nhiều từ và kiểu nói khác nhau để miêu tả hành động tạo dựng của Thiên Chúa. Thật thế, Thiên Chúa đã làm nên các tầng trời, mặt trăng và các đèn trời to lớn, như viết trong Thánh Vịnh 33. Một lời Chúa phán làm ra 9 tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Hay Thánh Vịnh 96, vì chư thần các nước thầy đều hư ảo, còn Giave người sáng tạo trời cao. Tác giả Thánh Vịnh 136 duyệt xét lại công trình tạo dựng của Thiên Chúa với điệp khúc chúc tụng tình yêu trung tín của Ngài. Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chỉ có Giave Thiên Chúa làm nên những kỳ công vĩ đại. Tầng trời cao, Chúa tạo dựng tài tình, trải mặt đất này trên làn nước bao la. Người làm ra những đèn trời to lớn, cho Thái Dương điều khiển ban ngày, đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm. Thiên Chúa cũng tạo dựng nên biển cả và đất liền. Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa, lục địa do tay người nhào nắn cũng thuộc về người. Và nhất là Thiên Chúa đã tạo nên loài người. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 100 mới mời gọi mọi người, hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính người dựng nên ta thuộc về người, ta là dân người, là đoàn chiên người dẫn dắt. Thiên Chúa đã nhào nặn trái tim con người như thợ gốm nhào nặn các bình bằng đất sét. Tim mỗi người chính Chúa nặn ra, việc họ làm Chúa thông suốt cả. Chính Chúa đã gắn mặt trăng mặt trời và răng bầu trời như người ta trải vải lều. Ngày là của Chúa, đêm cũng là của Chúa, chính Ngài sắp đặt tinh tú cùng Thái Dương, chính Ngài vạch biên cương cho cõi đất, thời hạ tiết đông cũng chính Ngài thiết lập. Cầm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang, tầng trời thẳm, Chúa căng như màn trướng. Thiên Chúa là đấng trải mặt đất trên làn nước bao la, và chính Ngài đã tạo dựng nên con người và muôn sinh vật trên trái đất. Người ra lệnh là hết thảy được tạo thành. Khi suy tư về số phận mỏng manh của con người, tác giả Thánh Vịnh 89 viết, xin nhớ rằng đời con là một kiếp phù du, loài người Chúa dựng nên thật mong manh quá đỗi. Ý niệm về sự tạo dựng từ hư không trong Thánh Kinh Cựu Ước đã chỉ được công khai loan báo trong sách Maccabê 2, chương 7, câu 28, nhưng nó đã tiềm ẩn trong niềm tin nơi sự toàn năng của lời hay thần khí của Giave Thiên Chúa, như tác giả Thánh Vịnh 33 khẳng định. Một lời Chúa phán làm ra 9 tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Vì người đã phán là muôn loài xuất hiện, người ra lệnh truyền tất cả được dựng nên. Cũng chính vì thế trong trình thuật việc tạo dựng thế giới, soạn giả Tư Tế mới viết trong chương 1 câu 1 sách Sáng Thế. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã sáng tạo trời đất. Sự hiệp nhất của vũ trụ trong sự khác biệt của các sinh vật khác nhau tạo ra nó, được nêu bật trong Thánh Vịnh 104. Sau trình thuật tạo dựng của trường phái Tư Tế, sách Sáng Thế chương 1, 2 câu 1, 2 và 4a, và chương 2, câu 4b đến chương 3 câu 24, có thể coi Thánh Vịnh 104 như văn bản Kinh Thánh thứ 3 miêu tả việc tạo dựng. Thật thế, tác giả Thánh Vịnh 104 mời gọi linh hồn mình chúc tụng Thiên Chúa tạo hóa như sau. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. Áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, tầm bào ngài khoác, muôn vạn ánh hào quang. Tầng trời thẳm Chúa căng như màn trướng, điện cao vời dựng trên khối nước cõi thanh không. Chúa ngự giá xe mây, ngài lướt bay cánh gió, sứ giả ngài lửa hồng muôn ngọn, Chúa lập địa cầu trên nền vững, khôn chuyển lay muôn thuở muôn đời. Áo vực thẳm choàng lên trái đất, khối nước nguồn tụ lại đỉnh non cao, vân vân. Và cứ thế, tác giả nhắc tới mặt trời, mặt trăng, tinh sao, thảo mộc, thú vật và con người. Mọi loài mọi vật theo trật tự Chúa đã an bài. Giải thích Thánh Vịnh 104, học giả Colombo viết như sau. Thiên nhiên là công trình của Thiên Chúa, nó biểu lộ sự cao cả và vẻ đẹp của Thiên Chúa. Thánh Vịnh này nằm trong viễn tượng ấy và cử hành việc tạo dựng một cách thơ văn theo lược đồ của sách Sáng Thế. Tiến trình tạo dựng khởi sự từ Thiên Chúa là đấng khoác áo cẩm bào ánh sáng, là đấng phân rẽ nước khỏi đất chỉ với một lời phán, và trên đất có chim chóc hát líu lo và thu vật đến nguồn nước để giải khát. Ngài làm cho mưa rơi và khiến cho đất đai được màu mỡ, cùng với sự trợ giúp nơi công việc của con người ban ngày. Ban đêm, dã thú di chuyển cũng như biển khơi mênh mông lúc nhúc đầy cá lớn nhỏ. Mỗi sự sống đều là ơn của Thiên Chúa, Ngài có thể bẻ gãy hay canh tân sự sống. Vì các điều kỳ diệu này, vinh quang của Thiên Chúa được nâng lên từ toàn thụ tạo. Sự tinh tuyền của niềm tin nơi Thiên Chúa tạo dựng không hề bị tấn kích vì sự kiện các tác giả Thánh Vịnh sử dụng một vài hình ảnh thơ văn của môi trường văn chương vùng Trung Đông cổ, như hình ảnh Gia Vê, nhắc nhớ các huyền thoại Đông Phương trình bày việc tạo dựng như một cuộc chiến đấu giữa trật tự và hỗn loạn, giữa các thần linh tạo dựng và các quái vật của sự tàn phá. Khác với các huyền thoại của vùng Đông Phương cổ, các Thánh Vịnh quan niệm việc tạo dựng không phải như gia phả của các thần linh gắn liền với nguồn gốc của vũ trụ, hay như cuộc chiến đấu với thần linh hay chiến đấu giữa các thần linh, nhưng như việc biểu lộ sự tốt lành vĩnh cửu của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 136 mời gọi tín hữu như sau. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, hãy tạ ơn thần các thần, hãy tạ ơn Chúa các Chúa. Chỉ có người làm nên những kỳ công vĩ đại, tầng trời cao Chúa tạo dựng tài tình, trải mặt đất này trên làn nước bao la. Người làm ra những đèn trời to lớn, cho thái dương điều khiển ban ngày, đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm. Việc tạo dựng được các thánh vịnh quan niệm như điểm khởi đầu của các việc diệu kỳ Thiên Chúa làm cho hạnh phúc của con người. Thật thế, trong quan niệm Kinh Thánh, việc tạo dựng khai mào cho lịch sử vũ trụ và lịch sử nhân loại, khai mào cho móc xích đầu tiên của 10 thế hệ, ghi dấu các chặng của lịch sử khai nguyên. Điểm thứ hai, Thiên Chúa là đấng quan phòng. Từ ý niệm về Thiên Chúa tạo dựng nảy sinh ra ý niệm về Thiên Chúa quan phòng. Sự quan phòng của Thiên Chúa được hiểu như là sự thống trị và kiểm soát của Thiên Chúa đối với các sự vật nói chung, và như là sự sẵn sàng từ ái của Thiên Chúa đối với kinh nghiệm riêng rẽ của các cá nhân, một cách đặc biệt đối với các người công chính. Các thánh vịnh trình bày hành động quan phòng chở che của Thiên Chúa trong nhiều hình thái khác nhau. Nó được biểu lộ ra trong việc rộng ban các phương tiện cần thiết cho cuộc sống của mọi sinh linh, đối tượng lòng lành của Thiên Chúa. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 36 mới kêu lên, lạy Chúa tình thương Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây biếc, công lý Ngài như đỉnh núi Thái Sơn, quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm. Lạy Chúa, Ngài tế độ con người và súc vật. Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. Nhưng sự quan phòng của Thiên Chúa đặc biệt hướng tới con người. Tác giả Thánh Vịnh 32 mừng rỡ kêu lên, được Ngài thương, con vui mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom. Còn tác giả Thánh Vịnh 33 thì khẳng định, chính Chúa là nơi con ẩn náu, giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 33 minh xác, Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương. Thiên Chúa cũng là nơi ẩn náu trong lúc âu lo. Tác giả Thánh Vịnh 39 khẳng định, còn chính nhân được Chúa thương cứu độ và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo. Chúa phù trợ và người giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên người. Người công chính cảm thấy an toàn dưới bóng cánh tay Chúa và họ cầu xin với Chúa: Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Lý do là vì Thiên Chúa là khiên che thuẫn đỡ, bảo vệ tín hữu, như viết trong Thánh Vịnh 91. Hỡi ai nương tựa đấng tối cao và núp bóng đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào ngài. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù răng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh người bạn có chỗ ẩn thân, lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. Thiên Chúa cũng là thành lũy bảo vệ và đá tảng không lay chuyển. Con yêu mến ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Thánh Vịnh 18, câu 2 và 3. Tuy nhiên sự bênh vực che chở ấy, Thiên Chúa đặc biệt dành cho người bần cùng khốn khổ, như tác giả Thánh Vịnh 113 minh xác. Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, người cất nhắc từ đống phân cho. Thiên Chúa chú ý tới những người bơ vơ khổ cực, ngài cứu kẻ nghèo hèn khỏi tay người mạnh thế, và cứu kẻ túng thiếu nghèo hèn khỏi tay bóc lột. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 147 khẳng định, kẻ thấp hèn Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác người hạ xuống đất đen. Tác giả Thánh Vịnh 40 thì kêu lên, thân phận con khốn khổ nghèo hèn, nhưng Chúa hằng nghĩ tới, ngài là đấng phù trợ, là đấng giải thoát con. Và trong xã hội, không có ai đáng thương hơn cô nhi quả phụ, nên Thiên Chúa cũng là cha nuôi dưỡng cô nhi, đấng đỡ bênh quả phụ